Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Mỹ chúc mừng Việt Nam nhận được vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX. Sau đó là Linh Đan với bài phân tích về những cách thức mà Mỹ có thể sử dụng để giải quyết những bất đồng về thương mại với Việt Nam liên quan đến vấn đề tiền tệ. Kế tiếp là các bài phóng sự của các cộng tác viên từ Việt Nam ghi nhận ý kiến của người dân về cuộc bầu cử quốc hội. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ mới lên tiếng chúc mừng Việt Nam nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên, gồm 811.200 liều vaccine AstraZeneca, vốn được tài trợ bởi chương trình COVAX, một sáng kiến toàn cầu nhằm bảo đảm quyền tiếp cận, công bằng với vaccine COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Kỳ mới đây công bố cam kết cung cấp khoản ngân sách ban đầu là 2 tỷ đô la trong tổng ngân sách dự kiến là 4 tỷ đô la để hỗ trợ sáng kiến này, đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất cho cơ chế tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu. Đại sứ quán Mỹ hôm 2 tháng 4 cho biết Đại sứ Daniel Crittenbrink và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đều biết rằng không một quốc gia nào an toàn trước COVID-19 cho đến khi tất cả các nước đều đã an toàn. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng đó là lý do vì sao Hoa Kỳ và Việt Nam đang phối hợp để đưa vaccine đến với người dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Ông Christian Brink được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID dẫn lời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự hỗ trợ từ chương trình COVAX dành cho Việt Nam, cũng như ấn tượng với sự lãnh đạo chủ động của chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch. Nhà ngoại giao này cũng được trích lời cho biết rằng phía Mỹ tự hào về quan hệ đối tác và lịch sử hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực y tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và ứng phó trước những mối đe dọa bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Tin cho hay, đóng góp của Hoa Kỳ cho chương trình COVAX thông qua USAID sẽ hỗ trợ việc mua sắm và phân phối vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả cho những người có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương nhất tại 92 quốc gia thu nhập thấp và trung bình trên toàn cầu. Phía Mỹ đánh giá rằng hỗ trợ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch, làm chậm lại sự xuất hiện của các biến thể mới và giúp tái khởi động nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ cũng bày tỏ cam kết hợp tác với các đối tác và các chính phủ nhằm hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam mới đây dẫn lời Bộ trưởng Bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, cho biết sẽ có thêm khoảng 4,1 triệu liều vaccine phòng bệnh COVID-19 về đến Việt Nam trong tháng tới. Bộ Y tế cũng cho hay đang đàm phán làm việc với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy lộ trình cung ứng phù hợp, ưu tiên trong năm 2021 để có thể bao phủ được tỷ lệ tiêm vaccine tới người dân. Theo ông Long, với mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam sẽ cần tới 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho người dân. Bộ Y tế cho biết so với nhu cầu hiện nay, Việt Nam vẫn còn thiếu một lượng vaccine khá lớn, nên Việt Nam rất cần sự hỗ trợ tạo điều kiện của các quốc gia, tổ chức trong việc tăng cường khả năng sớm tiếp cận với các nguồn vaccine COVID-19. Liên quan tới hợp tác y tế nói chung giữa hai nước, theo USAID, trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ y tế cho Việt Nam và phía Mỹ đã phát huy nền tảng mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực y tế để giúp tăng cường năng lực của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Cho tới nay, tin cho hay, Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 13 triệu đô la để giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, bao gồm hỗ trợ trong các lĩnh vực giám sát, ca bệnh, củng cố hệ thống phòng xét nghiệm, an ninh an toàn, sinh học, quản lý và hoạt động trong các tình huống khẩn cấp, đào tạo và phát triển nhân lực, các bệnh có nguồn gốc từ động vật, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, truyền thông về các mối nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng.
Chưa đầy một tuần trước khi mãn nhiệm vào tháng 1, chính quyền Trump đưa ra kết luận về cuộc điều tra hành vi định giá tiền tệ của Việt Nam. Dù cho rằng các hoạt động của Việt Nam là không hợp lý và gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Hoa Kỳ, mà theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ, Mỹ có thể đơn phương áp thuế trả đũa, nhưng đại diện thương mại Hoa Kỳ lúc đó đã không đưa ra bất kỳ hành động nào đối với Việt Nam. Chính quyền Biden có toàn quyền quyết định và gần đây cho biết hai cuộc điều tra gồm cả nghi vấn Việt Nam sử dụng gỗ có nguồn gốc phi pháp vẫn đang được tiến hành. Việt Nam được cho là hưởng lợi từ cái gọi là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi Mỹ áp thuế theo mục 301 đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2018. Một lý do thường được nêu ra là thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2020, Việt Nam có thặng dư thương mại hàng hóa lớn thứ ba đối với Mỹ, với gần 69,7 tỷ đô la, tăng gần 25% so với năm trước, vượt qua Nhật Bản và Đức về mặt này. Từ năm 2018 đến năm 2020, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ giảm hơn 108,2 tỷ đô la, tức 25,8%, trong khi thặng dư thương mại của Việt Nam tăng hơn 30,2 tỷ đô la, tương đương 76,4%. Với mục tiêu của chính quyền Trump là kiềm chế thâm hụt thương mại tổng thể của Hoa Kỳ, các nhà quan sát từ lâu đã cảnh báo rằng việc định giá tiền tệ của Việt Nam có thể trở thành trọng tâm của Mỹ cho hành động nhắm vào thặng dư thương mại của Việt Nam. Nhiều cuộc đàm phán căng thẳng đã diễn ra dưới thời chính quyền Trump, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Cuộc thảo luận đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden về vấn đề này được công bố là cuộc điện đàm giữa đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh hôm 1 tháng 4, trong đó bà Tai nêu lên những quan ngại của Mỹ về các hành vi tiền tệ và khai thác gỗ bất hợp pháp của Việt Nam. Khi chính quyền Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, điều này có nghĩa chính quyền cũng từ bỏ các điều khoản về tiền tệ vốn cho phép hai nước giải quyết các vấn đề định giá tiền tệ một cách đa phương với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình được nâng cao, theo chuyên gia chính sách thương mại John Tyshupit, một thành viên của Viện Nghiên cứu Luật Kinh tế Quốc tế của Trung tâm Luật Đại học Georgetown ở thủ đô Washington của Mỹ. Nhưng TPP không bao gồm một cơ chế thực thi, và theo ông Pitt, điều này đã khiến các tập đoàn công nghiệp như Nghiệp đoàn Thống nhất của các công nhân sản xuất ô tô của Mỹ phản đối. Với những lo ngại đó, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada được đàm phán dưới thời chính quyền Trump đã có một cơ chế thực thi các điều khoản này. Nếu ông Biden tin rằng việc sửa chữa các mối quan hệ và áp dụng chủ nghĩa đa phương là một phần trong chiến lược trở lại bình thường của ông, thì một cách để giải quyết vấn đề tiền tệ với Việt Nam là quay trở lại đàm phán TPP, ông Pitt nói. TPP được xem là sẽ đặt khoảng 40% nền kinh tế thế giới về phía Hoa Kỳ, và Việt Nam là một trong những quốc gia được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này nếu Mỹ tham gia. Sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi TPP, 11 quốc gia thành viên còn lại đã ký kết và đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP hơn một năm sau đó. Ông Biden đã từng ủng hộ mạnh mẽ TPP khi là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông từng nói trong thời gian tranh cử tổng thống hồi đầu năm 2019 rằng ông sẽ đàm phán lại TPP nếu trở thành tổng thống. Ông Biden có thể xem xét lại các điều khoản bị đình chỉ trong CPTPP và tránh một cách tiếp cận đơn phương hơn như việc sử dụng mục 301. Ông Pitt nói và cho rằng hiện nay Tổng thống Biden và đại diện thương mại Tai đang lưỡng lự trong việc ủng hộ TPP. Báo cáo điều tra theo mục 301 mà cơ quan đại diện thương mại Mỹ khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái nêu lên 3 phát hiện chính, trong đó cho rằng việc định giá thấp tiền đồng của Việt Nam làm giảm chi phí nhập khẩu hàng của quốc gia Đông Nam Á vào Mỹ, và điều này làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa Hoa Kỳ. Thứ hai, nó làm tăng giá nội tệ của hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam, khiến các doanh nghiệp Hoa Kỳ kém cạnh tranh hơn ở Việt Nam. Thứ ba, việc Việt Nam bị cáo buộc can thiệp thị trường ngoại hối, đồng thời với thặng dư tài khoản vãng lai của mình làm xói mòn cơ hội xuất khẩu của các công ty Mỹ. Tuy nhiên, một số người cho rằng không có đủ bằng chứng cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tích cực phá giá tiền đồng của mình. Thủ tướng Phúc, giờ đây là Chủ tịch nước, khẳng định với Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm hồi tháng 12 năm ngoái rằng việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Việc sử dụng mục 301 như một cách để giải quyết vấn đề định giá tiền tệ của Việt Nam được coi là gây tranh cãi vì nó đã phá vỡ các thủ tục do Quốc hội quy định do Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại Omnibus năm 1988 và Đạo luật Tạo thuận lợi thương mại và thực thi thương mại 2015. Theo ông Pitt, chuyên gia của công ty luật Curtis có trụ sở Washington DC về vấn đề thương mại tập trung và các cuộc điều tra liên bang có tác động đến nhập khẩu vào Mỹ, trong đó gồm mục 301. Các mối quan ngại liên quan đến việc định giá tiền tệ của Việt Nam chính thức được nêu lên vào tháng 5 năm 2019 khi Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi của mình. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ này công bố báo cáo về thao túng tiền tệ, trong đó cáo buộc Việt Nam cùng với Thụy Sĩ là những quốc gia thao túng tiền tệ. Các cuộc tranh luận xung quanh những gì Bộ Tài chính có thể làm một khi tuyên bố một quốc gia nào đó là kẻ thao túng tiền tệ là khá u ám, theo ông Pitt. Việc định danh này không tự động kích hoạt các loại thuế hay các chế tài, nhưng một cuộc điều tra theo mục 301 sẽ cho phép Mỹ đơn phương áp dụng các loại thuế trả đũa đối với các đối tác bị coi là có liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng. Nếu chính quyền Biden theo đuổi một biện pháp thuế thông qua việc sử dụng mục 301, thì đây có thể sẽ là một trường hợp khác của nhánh hành pháp khi lựa chọn một phương thức tùy ý hơn là luật phòng vệ thương mại hiện hành. Ông Pitt nhận định và cho rằng việc tái tham gia các cuộc đàm phán thương mại khu vực như TPP không những giúp chính quyền Biden giải quyết vấn đề tranh chấp thương mại với các nước, trong đó có Việt Nam, một cách dễ dàng hơn, mà còn có thể thúc đẩy các sáng kiến mà chính quyền ông đặc biệt quan tâm, như bảo vệ môi trường và các chính sách hỗ trợ tầng lớp trung lưu của Mỹ, như được đưa vào thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Ông Pitt nói, Mỹ nên tránh lùi vào một góc nơi chỉ có các hành động đơn phương đối với các vấn đề định giá tiền tệ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink, người mới được Tổng thống Biden đề cử làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, hôm 7 tháng 4 cho biết rằng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cùng làm việc để giải quyết những bất đồng về vấn đề tiền tệ và các hoạt động khai thác gỗ ở quốc gia Đông Nam Á. Ông Crittenbrink cho biết rằng bất đồng quan điểm đang được hai bên xử lý một cách có trách nhiệm. Tranh chấp thương mại là một trong số ít các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, trong khi hai quốc gia cựu thù đang xích lại gần nhau hơn với những lợi ích song trùng trước một Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Nói về báo giới, sau khi đắc cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, ông Biden không trả lời câu hỏi liệu ông sẽ đưa Mỹ tái gia nhập TPP hay không, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải cùng kết hợp với các nền dân chủ khác để cùng họ, chứ không phải Trung Quốc, có thể đặt ra những luật lệ về thương mại.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam. Đầu tiên, một số người dân ở Sài Gòn nêu ý kiến về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân theo lịch trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Sau đó là tâm tư của một số người về việc sách giáo khoa tiếp tục tăng giá vì cải cách.
Việt Nam đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rất nhiều pano tuyên truyền cổ động chính trị về bầu cử được đặt trên đường phố. Ông Trần Văn Đào, một kỹ thuật viên điện tử cho rằng bầu cử chỉ là hình thức.
Trực diện để mà bầu cử thì đối với mấy nước tự do thì ok. Nhưng mà đối với mấy nước mà đã trong cái khuôn khổ cộng sản thì theo chú nó chỉ là cái hình thức thôi. Một cái hình thức. Tại vì sự sắp bài cho thế giới thấy là một lẽ, còn cái sự chỉ định của đảng, nhà nước là một lẽ.
Cũng không mấy niềm tin vào lá phiếu cử tri, với ông Nguyễn Văn Hòa thì đây giống như là thủ tục hợp thức hóa.
Nó thẳng ra đó, bầu cử ở mình á, bầu cử làm sao á, thì bầu cử thấy thấy dân bầu cử cũng như là bầu người ta bầu cho có bầu, cũng không có nghe ai đề cập nhiều về cái vấn đề bầu cử. Tới ngày đó thì cái nhiệm vụ mình làm thì mình làm thôi, mà hầu như ai cũng vậy, cũng nó thẳng ra là cũng quan tâm gì lắm. Khi một người không phải như ở nước ngoài, mỗi người ta mỗi đi bầu, nhiều khi thấy là một người ta đi bầu cho nhiều người luôn.
Bầu cử hiện nay còn đặt trong bối cảnh đe dọa của dịch COVID-19 ở những hoạt động tụ tập đông người suốt thời gian bầu cử. Trước ý kiến áp dụng bầu cử online, tương tự như chuyện khai báo y tế qua điện thoại có kết nối mạng, theo cử tri Nguyễn Văn Hòa, thì điều này khó khả thi.
Bây giờ nếu dịch thì mình bầu cử theo cái kiểu mình giãn cách. Chứ bầu cử online thì hỏi nhiều người, người ta thành thạo công nghệ, cũng có một số người người ta không thành thạo làm sao.
Ở góc nhìn khác, theo ông Trần Văn Đào, thì bầu cử online ở Việt Nam là khó về mặt nền tảng kỹ thuật.
Online politics này, thì trên cái online bầu cử này, mà để mà chạy theo một cái những cái nước tiên tiến như nước Mỹ, thì thấy nó không thể, không cách nào phù hợp được.
Về mặt tuyên truyền thì bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà xuất bản đã thực hiện thủ tục kê khai giá sách giáo khoa đối với bộ sách vừa được phê duyệt sắp đưa vào giảng dạy. Giá sách giáo khoa bộ mới có giá cao hơn bộ sách hiện hành. Việc gần đây bắt đầu thay đổi bộ sách giáo khoa trong giảng dạy mang đến nhiều tốn kém. Phụ huynh Trần Văn Tư chia sẻ.
Cái thời tôi lập cả nhân cái học đó là giáo khoa đó là học từ lớn mà đến cho đến người em thứ ba, thứ tư là vẫn còn học được. Đó là đỡ về vấn đề kinh tế cho gia đình lắm chứ.
Kinh tế gia đình như lời ông Tư là đã khó khăn suốt từ khi dịch Covid-19 bùng phát cộng đồng ở Việt Nam, rồi kéo dài dẳng cho đến tận hôm nay. Việc thay đổi sách giáo khoa với giá cả bộ sách mới có tăng hơn so bộ cũ. Theo ông Tư, dù là tăng chỉ chút đỉnh thì vẫn là khó.
Dù nó mỗi lần nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó cũng đối với gia đình khó khăn nó là cũng là hơi mệt chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu, đi cha mẹ nhiều khi cũng không ăn việc làm khó khăn.
Với góc nhìn là một người từng làm công việc giảng dạy, bà Ninh Hòa cho rằng nền tảng giáo dục quan trọng hơn.
Tôi nguyên là một cô giáo, tôi rất mong mỏi và thiết tha một sự đổi thay trong ngành giáo dục về cái cơ cấu giảng dạy theo sách nào để làm nền tảng. Tôi dùng từ nền tảng cho các em.
Theo bà Ninh Hòa, trong bối cảnh nền kinh tế chung khá kiệt quệ vì dịch Covid, thì việc lựa chọn sách giáo khoa cho yêu cầu cải cách như hiện tại đang tạo thêm gánh nặng tài chính trong việc phụ huynh phải mua các bộ sách mới để con em mình học tập.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Vào thời điểm này, tại hầu khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, người dân đã có thể online để đặt lịch hẹn trích vaccine COVID-19 tại hệ thống các nhà thuốc như CVS, Walgreens. Việc trích vaccine hiện nay có thể nói là khá dễ dàng, hầu như không phải xếp hàng chờ đợi. Đặc biệt, vaccine được trích hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Mạng lưới hệ thống nhà thuốc rộng khắp, phân bố đều tại tất cả các điểm tập trung dân cư trên khắp cả nước, với nhân viên y tế sẵn có đang đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai vaccine tới mọi người dân tại Mỹ hiện nay. Hiện tại thì tôi đã hoàn thành 2 mũi trích vaccine COVID-19 của hãng Pfizer Biotech. Ngay trong ngày hôm nay khi đưa người thân đi trích vaccine tại một nhà thuốc CVS gần nhà, thì tôi và người thân đã đến đúng giờ. Và sau một vài phút làm thủ tục thì người thân của tôi đã được vào phòng trích ngay mà không phải chờ đợi. Mỗi nhà thuốc tại Mỹ thường có một vài nhân viên y tế chuyên môn. Vì thế mà các hệ thống nhà thuốc cũng như các nhân viên y tế này đang giúp cho việc đi trích vaccine của người dân Mỹ trở nên thuận lợi, không tốn nhiều thời gian. Bên cạnh hệ thống các nhà thuốc thì các khu chợ thực phẩm cũng là nơi người dân có thể đặt lịch hẹn để được trích vaccine miễn phí. Các khu chợ thực phẩm tại Mỹ luôn có khu vực bán dược phẩm và vì thế đây cũng là một địa chỉ thuận lợi cho các gia đình, vừa có thể đi chợ, vừa có thể ghé vào trích vaccine. Ngoài việc được lựa chọn địa chỉ trích vaccine thuận tiện nhất cho mình, hiện người dân Mỹ cũng được phép lựa chọn một trong 3 loại vaccine đang triển khai tại Mỹ là Pfizer Biotech, Moderna và Johnson & Johnson theo mong muốn cá nhân. Hiện tại thì hai loại vaccine của Pfizer BioNTech và Moderna đang có phần phổ biến hơn tại Mỹ. Vaccine Johnson & Johnson chỉ phải chích một mũi thì có phần ít phổ biến hơn. Tuy nhiên thì cả ba loại vaccine này đều được công khai địa điểm chích trên website của hệ thống các nhà thuốc cũng như các khu chợ thực phẩm. Điều này khiến cho việc lựa chọn loại vaccine muốn chích cũng như địa điểm thuận tiện để chích vaccine trở nên dễ dàng với người dân Mỹ. Tuy vaccine COVID đã được triển khai tới hầu khắp các hệ thống nhà thuốc và hệ thống chợ thực phẩm tại các tiểu bang, các trung tâm tiêm chủng do các cơ quan y tế địa phương điều hành hiện vẫn đang hoạt động hết công suất tất cả các ngày trong tuần để đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng mở rộng toàn dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6 tháng 4 loan báo tới ngày 19 tháng 4, tất cả mọi người trên độ tuổi trưởng thành ở Mỹ sẽ đủ điều kiện để được tiêm vaccine ngừa COVID. Theo lời Tổng thống, trong 75 ngày đầu nhậm chức của ông, 150 triệu liều vaccine đã được triển khai, theo đúng mục tiêu đề ra là đạt 200 triệu liều tiêm trong vòng 100 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Mỹ chỉ có thể ganh đua để giữ ưu thế chứ không thể triệt tiêu được sức mạnh của Trung Quốc và có những chỗ cần hợp tác với Bắc Kinh. Đó là nhận định của ông Ryan Hass, chuyên viên nghiên cứu cao cấp và là chủ tịch chương trình đối ngoại tại Viện Brookings, một viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Mỹ, tại buổi thảo luận hướng tới chiến lược tốt hơn đối với Trung Quốc do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại thủ đô của Mỹ tổ chức hôm 6 tháng 4. Chính sách của Mỹ sẽ như thế nào trong những năm tới khi Bắc Kinh sẵn sàng đối đầu Mỹ với sự tự tin ngày càng cao? Ngọc Lễ tường trình chi tiết ngay sau đây.
Vẫn còn sớm để đánh giá về chính sách Trung Quốc của chính quyền Joe Biden khi mà những nhân vật phụ trách quan trọng vẫn chưa nhận nhiệm sở. Nhưng ông Hass cho rằng, nhìn chung thái độ và giọng điệu của Mỹ vẫn như trước, mặc dù có một số thay đổi tinh tế. Họ, chính quyền Biden, không còn tìm cách phân biệt đảng Cộng sản Trung Quốc với người dân Trung Quốc. Chúng ta cũng không nghe nói nhiều đến sự cắt đứt kinh tế toàn diện giữa hai nước nữa, tức economic decoupling, ông nói. Tình trạng quan hệ Mỹ-Trung xấu đến mức ngày hôm nay là kết quả của sự căng thẳng ngày càng tăng dần trong thời gian dài, nhà nghiên cứu này nói. Đề cập đến cuộc tiếp xúc mới đây giữa giới chức ngoại giao hai nước tại Alaska, ông Hass nói bầu không khí căng thẳng trong cuộc gặp không khác so với những gì mà chúng tôi được nghe từ các đồng nghiệp Trung Quốc lâu nay. Và điều đó cho thấy mối quan hệ song phương mang tính đấu tranh rất cao. Giải thích cho sự đối đầu này, ông Hass nói, cả hai nước đều tin rằng chế độ của họ là ưu việt nhất và hiệu quả nhất. Cả hai nước đều muốn có quyền lực thông qua thành công đã được chứng tỏ của chế độ của họ. Và cả hai nước đều cho rằng họ xứng đáng có quyền lãnh đạo trên trường quốc tế. Quan hệ hai nước về cơ bản là cạnh tranh. Hai nước có chế độ chính trị khác biệt, có tham vọng đối chọi nhau và có những lợi ích khác biệt không thể dung hòa, chẳng hạn như sự cân bằng giữa tự do cá nhân và ổn định xã hội, vai trò của kinh tế nhà nước, cán cân quyền lực trong hệ thống quốc tế, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan, ông chỉ ra. Rất khó để nước này áp đặt ý chí của mình lên nước kia và cũng rất khó để cho Mỹ hay Trung Quốc chấp nhận vai trò thứ yếu cho nước kia do bản ngã quốc gia của họ. Trong hoàn cảnh đó, con đường để đấu tranh hiệu quả với Trung Quốc, nhà nghiên cứu này cho rằng, là Mỹ nên thu hẹp khoảng cách với các nước đồng minh thay vì mở rộng nó như dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bởi vì chỉ như vậy Mỹ mới tăng trọng lượng trước Trung Quốc để có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ. Chúng ta không thể quyết định thể chế chính trị của Trung Quốc cho dù chúng ta có muốn hay không. Chúng ta không thể quyết định quy mô nền kinh tế Trung Quốc cho dù chúng ta rất muốn, nhưng chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến những quyết định của Bắc Kinh trên những vấn đề quan trọng đối với Mỹ. Nếu như chúng ta có thể làm việc cùng với các đồng minh và đối tác cùng chung chính nghĩa, khi đó chúng ta có thể củng cố lợi thế cạnh tranh của mình trước Trung Quốc, đó là hệ thống đồng minh, đó là uy tín quốc tế, những điều đã bị phá hủy dưới thời ông Trump, ông đề xuất. Ngoài ra, ông kêu gọi chính quyền Biden khiến Trung Quốc phải trả giá cao hơn cho cách hành xử của họ. Trước hết là Mỹ cần phải làm tấm gương về các giá trị để gây sức ép cho giới lãnh đạo Trung Quốc. Thứ hai là lên tiếng rõ ràng và nhất quán với Bắc Kinh ở mọi cấp về mức độ quan ngại của Mỹ, mà nếu Trung Quốc không sửa chữa thì quan hệ song phương sẽ không trở lại như cũ. Thứ ba là có những biện pháp trừng phạt như cấm nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Ngoài ra, Mỹ cần phải thể hiện sự ủng hộ đối với những quan ngại của người dân Trung Quốc. Mỹ càng thể hiện hình ảnh thiện chí trong mắt người dân Trung Quốc thì cái giá phải trả đối với các lãnh đạo Trung Quốc ngày càng lớn nếu họ gây tổn hại cho Mỹ. Ông giải thích, trong hoàn cảnh hiện nay, Mỹ cũng khó lòng trông chờ Bắc Kinh sẽ xuống nước vì nước này đã sẵn sàng chơi rắn dựa trên những nhận định chủ quan của giới lãnh đạo nước họ về tương quan sức mạnh Mỹ-Trung, cũng theo phân tích của ông Ryan Hass. Ông nhắc lại trong hơn 40 năm qua, kể từ trước thời ông Tập Cận Bình, công thức giúp Trung Quốc có bước phát triển nhảy vọt là dựa vào mối quan hệ ổn định với Mỹ, giữ vùng ngoại vi hiền hòa và né tránh nhận lãnh gánh nặng trên trường quốc tế. Tuy nhiên hiện nay đã đến điểm mà Bắc Kinh cho rằng họ không thể dựa vào mối quan hệ ổn định với Mỹ được nữa, ông lưu ý. Từ những gì ông trao đổi với các học giả Trung Quốc và theo dõi truyền thông nước này, ông cho biết Bắc Kinh đang đổ lỗi quan hệ xấu đi cho Mỹ. Họ lập luận rằng chính sách của họ là ổn định và nhất quán, và Bắc Kinh đã làm sâu sắc quan hệ với các quốc gia trên thế giới chỉ trừ với Mỹ. Mà Mỹ như vậy là vì họ đang bị phân rã và chia rẽ ở trong nước, nên cần tìm một kẻ thù bên ngoài làm chất kết dính, và là vì khoảng cách giữa sức mạnh Mỹ và Trung Quốc đang thu hẹp lại, ông giải thích. Theo lời ông thì các lãnh đạo Trung Quốc nhận định rằng Mỹ đang cảm thấy bất an và lo lắng trước sự vươn lên của Trung Quốc, và sự xấu đi trong quan hệ song phương là kết quả của sự thành công của Trung Quốc, chứ không phải do cách hành xử của chính họ. Do đó, cách tiếp cận của Bắc Kinh không cần phải làm giảm căng thẳng với Mỹ, mà phải củng cố sức mạnh để đối đầu với Mỹ. Ông Hass lưu ý, đó là lý do Trung Quốc đang thay đổi mô hình kinh tế để tập trung vào nhu cầu nội địa thay vì xuất khẩu sang Mỹ. Ông chỉ ra việc sau hội nghị Alaska, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến các nước Trung Đông bất mãn với Mỹ để tranh thủ thêm đồng minh trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Tuy nhiên, ông Hass cũng lưu ý việc Tổng thống Joe Biden, dù nhấn mạnh cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, nhưng vẫn minh định giữa cạnh tranh và đối đầu. Coi Trung Quốc là đối thủ, Mỹ cần phải cạnh tranh để vượt lên, chứ không cần phải triệt hạ như trong trường hợp coi Trung Quốc là kẻ thù. Giải thích cho việc Mỹ không thể xem Trung Quốc là kẻ thù cần triệt hạ, ông Ryan Hass cho rằng hai nước gắn bó chặt chẽ về mặt kinh tế với giao thương hàng năm đạt hơn 700 tỷ đô la và các công ty Mỹ hoạt động ở thị trường Trung Quốc có doanh thu hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Trên các thách thức toàn cầu, rất khó để mà tìm ra con đường tiến về phía trước, trừ phi cả Mỹ và Trung đều đi về cùng một hướng, cho dù đó là kinh tế toàn cầu, xây dựng cơ sở hạ tầng y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, Iran, Triều Tiên, Myanmar. Ông nhận định và cho rằng hai nước gắn chặt vào nhau. Nếu như Mỹ xem Trung Quốc là kẻ thù không thể nào xoa dịu, vị học giả này lập luận, Mỹ sẽ phải tập trung rất nhiều vào việc tìm cách làm hao mòn hay ngăn chặn Trung Quốc, và điều này rất đắt giá với Mỹ. Nó sẽ gây hậu quả cho Mỹ, Trung Quốc sẽ đáp trả thích đáng. Nó sẽ gây hậu quả cho Mỹ, Trung Quốc sẽ đáp trả thích đáng. Nó sẽ gây phân rẽ giữa chúng ta với bạn bè và đồng minh, vốn không thoải mái trong cách tiếp cận chỉ thuần là thù địch và đối đầu với Trung Quốc. Ông nói, mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh này được ông Ryan Hass gọi là comparative interdependence, tức là quan hệ lệ thuộc vào nhau nhưng cạnh tranh. Lãnh đạo hai nước đã nhìn thấy rằng sự hợp tác là có thể và ở một số lĩnh vực cần thiết phải hợp tác với đối thủ, ông nói. Ông dẫn chứng tại cuộc gặp ở Alaska, sau những màn đối đầu nảy lửa giữa phái đoàn hai nước trước ống kính truyền hình, hai bên đã có cuộc thảo luận kín kéo dài 8 tiếng đồng hồ về mọi vấn đề tác động đến hai nước trên trường quốc tế, từ biến đổi khí hậu, Iran cho đến Myanmar và Triều Tiên.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.